bài sau Chúa Nhật 18 thường niên. Bài đọc năm trần. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Kha-ba-cúc. Kha-ba-cúc từ chương 1 câu 12 đến hết chương 2 câu 4. Từ muôn thuở Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng bất tử sao. Lạy Đức Chúa, chính vì đề xét xử mà Ngài đã đặt dân can đê lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì đề thi hành phán phạt mà Ngài đã đặt cho nó được mảnh sức. Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền, không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài làm thinh? Khi kẻ gian ác nuốt chừng những người chính trực hơn mình, Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả. Nó gom chài gom lại, vì thế nó hân hoan vui mừng. Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương tính chài. Chính nhờ những thứ ấy, nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó tuấn gương không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương? Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lùi, canh chừng xem người nói với tôi điều gì, và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao. Đức Chúa trả lời và nói với tôi, hãy viết lại thì kiến, và khắc vào tấm bia cho ai nấy học được xuôi chảy. Đó là một thì kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ. Vì thế, nào nó cùng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiềm tin Ngài.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xem xứ, người xem xứ thế giới theo lệ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết thanh danh sẽ một niềm tin cậy. Vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Đàn ca lên mừng Chúa, đấng ngự giữa Sion, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. Nở mau Chúa không tha, nhưng hãy có nhớ mãi. Tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Alleluia, Alleluia. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 17 từ câu 14 đến hết câu 20. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói rằng: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ của Ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng tin và gian tà này, tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con không trừ nổi quỷ ấy? Đức Giêsu nói: Anh em kém lòng tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đoạn tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe là một đoạn khó hiểu nhất, bởi vì các tông đồ không trừ được quỷ, Chúa Giêsu thì trừ dễ dàng, quát bảo một lời quỷ xuất khỏi. Các ông đến thưa với thầy, tại sao chúng con không trừ được? Đức Giêsu bảo: Nếu mà chúng con có đức tin bằng hạt cải thôi thì làm gì cũng được, chuyển núi rời non được. Và quỷ này chỉ được trừ nhờ ăn chay và cầu nguyện. Thế thì người ta sẽ thắc mắc: Vậy đức tin của chúng ta tầm cỡ nào mà ta không trừ được quỷ? Chúa bảo bằng hạt cải thôi đã trừ được. Hay là đức tin của mình to hơn hạt cải chăng? Bằng hạt cải thôi thì trừ được. Bây giờ có lẽ mình to hơn hạt cải à? Hoặc là mình không có đức tin à? Khói. Và Chúa bảo quỷ này chỉ trừ được khi biết ăn chay và cầu nguyện. Một số bản văn không có ghi cái câu này. Thế thì nếu chúng ta tìm hiểu, suy gẫm kỹ những lời Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay và dựa vào các bài đọc, thì chúng ta mới nhận ra rằng ai tin vào Chúa Giêsu mà đến cầu nguyện với Ngài trong thánh lễ đó, thì người đó trừ được quỷ. Quả thật lúc Đức Giêsu tỏ vinh quang của Ngài trên núi Hiển Dung, lúc đó có ba ông Giacôbê, Gioan, Phêrô được chiêm ngưỡng vinh quang này, còn chín ông kia thì ở dưới chân núi. Thì có một người không may đi, có một bé trai nó bị bệnh, cứ lúc thì nó nhào vào nước, lúc thì nó nhào vào lửa. Người Do Thái từ xưa cho đó là quỷ nó ám, quỷ nó hành hạ. Còn bây giờ người ta cho đó là động kinh. Nhưng mà người Do Thái luôn luôn hiểu bệnh là do quỷ. Người cha mới đưa em bé đến cho các môn đệ, các bất lực. Và khi Đức Giêsu từ trên núi hiển dung đi xuống thì cha em bé đến dắt con của mình đến thưa rằng: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi vì cháu bị kinh phong bệnh nặng lắm. Nhiều lần cháu ngã vào lửa, xô xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ của Ngài cứu chữa, nhưng các ông bất lực không chữa được." Nghe thấy, Đức Giêsu rên lên và Ngài nói: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và sống trong tà vậy gian ác, tôi còn phải chịu đựng với các ngươi cho tới bao giờ nữa? Còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Đem cháu lại đây." Thế là Đức Giêsu lên tiếng quát mắng quỷ. Quỷ xuất khỏi em bé. Ngay từ giờ đó em được lành mạnh. Matthew 17, 15, 18 chúng ta mới nghe đó. Mà sở dĩ các môn đệ không trừ được quỷ này, vì chính ông này không có được tham dự vào vinh quang của Chúa Giêsu trên núi hiển dung. Chúng ta biết vinh quang ấy là Chúa báo trước về vinh quang của hy tế của Ngài, Ngài sẽ thực hiện trong ngày thứ sáu tuần thánh. Mà hiệu quả của hy tế của Ngài là gì? Chưa quý, tha tội. Hy tế này, Đức Giêsu sau khi đã hoàn tất, Ngài truyền cho hội thánh tiếp tục làm hiện tại hóa, tức là thực hành hy tế như Ngài đã truyền dạy cho đến ngày cánh chung. Phaolô ghi lại cái lệnh truyền này một cái tôi chương 1:23-24. Thế mà loài người rất là cứng tin, không có mấy ai đến tham dự hy tế này cả. Vì thế mà Đức Giêsu rên lên rằng: "Thế hệ cứng lòng tin, sống trong gian tà, không đến dự lễ của Chúa thì quả thật người ta bởi không tin và người ta sống trong gian tà." Ngài nói: "Tôi còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Phải chịu đến bao giờ?" Và chúng ta biết cả đến các môn đệ cũng bắt đầu cũng không tin vào giá trị hy tế của Chúa Giêsu đâu. Cho nên lúc Ngài bị bắt là lúc Ngài dâng lễ đó, các ông sợ quá chạy trốn hết, không còn ông nào dám tin tưởng thầy chiến thắng trong hy tế này, trừ được quỷ chạy hết. Mà các ông tháo chạy như vậy vì không tin vào hiến dâng của Chúa Giêsu trên thập giá, làm sao các ông trừ được quỷ? Đó, các ông bất lực là vì không được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa ở núi hiển dung, cũng chính là không tham dự thánh lễ. Ai không tham dự thánh lễ được chia phần vinh quang của Chúa thì không thể trừ được quỷ. Còn những ai tin ơn cứu độ phát xuất từ hy tế của Chúa Giêsu, muốn đi tạm dự luật hội thánh buộc làm sao phải giữ chay ít là một giờ trước khi được lễ. Cho nên cuối tin mừng hôm nay chứ bảo phải giữ chay và cầu nguyện đó, thì chưa được ví. Chúng ta giữ chay, chúng ta đến hiệp dâng thánh lễ là cầu nguyện trong Chúa Giêsu, thì chẳng những ta được Chúa tha tội, ta được Chúa trừ quỷ, mà ta còn có thể xin với Chúa trừ quỷ tha tội cho những người chúng ta có trách nhiệm, như cha đứa bé này xin với Đức Giêsu trừ quỷ xuất khỏi con của ta. Như thế chúng ta đã hiểu được giá trị y tế của Chúa Giêsu. Ai ăn chay cầu nguyện đến hiệp dâng đó, thì quả thực không còn tội lỗi nào mà Chúa còn nán để cho. Còn tâm một chúng ta cũng có nghĩa là Chúa trừ hết quỷ rồi. Có hiểu như thế thì ta mới hiểu được cái vấn đề mà các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng tại sao chúng con không trừ nổi quỷ này. Và người nói tại vì anh em cứng tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có đức tin bằng hạt cải thôi, thì cho dù anh em bảo núi này rời khỏi bên kia, nó cũng sẽ vâng lệnh, và chẳng có gì anh em không làm được. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ thì hội thánh là cha là mẹ của chúng ta. Ngài hội thánh biết chúng ta bị quỷ ám, chúng ta phạm tội, thì hội thánh lấy đức tin của mình mà cầu nguyện cho chúng ta. Đức tin của hội thánh, Chúa Giêsu gọi đó là đức tin bằng hạt cải. Bởi lẽ Đức Giêsu đã dùng hạt cải để diễn tả hội thánh, có đúng không? Matthew chương 13 từ câu 31 và 32 chưa nói nước trời hội thánh ví như hạt cải nhỏ lắm, nhưng khi mọc lên thành cây rau lớn, muôn chim đến đặt tổ nương nhớ. Cho nên vì hội thánh được ví như hạt cải mà Đức Giêsu bảo có đức tin bằng hạt cải, nghĩa là chúng ta nhờ đức tin của hội thánh mà chúng ta được ơn thanh tẩy, chúng ta được Chúa trừ quỷ. Bởi thế mà chúng ta thấy thánh lễ nào chủ tế trước khi cho giáo dân rước lễ thì cũng cất lời cầu nguyện nhân danh hội thánh mà nói rằng xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Đức tin của thánh Chúa, đức tin là cái đó. Xin Chúa đoái thương ban cho hội thánh được bình an và được hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Xin Chúa chủ trang nhân danh đức tin của thánh, xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của thánh. Hội thánh ngạt cải, cho nên phải hiểu rằng Chúa nói nếu anh em có đức tin ngạt cải thì làm gì cũng được, quỷ trừ được hết, bảo cái dâu nó từ chỗ này nó sang chỗ kia nó mọc. Cái hình ảnh đó nghĩa là toàn năng. Mà quá thật, ở Gioan chương 14 câu 12 Chúa nói mà Ngài về trời rồi đấy. Ai tin vào Ngài hiệp dâng thánh lễ, Ngài cho họ có khả năng làm những việc như Ngài mà còn làm hơn Ngài nữa. Toàn năng. Bởi vậy những kẻ nào không tin, không đến dự lễ thì không được Chúa ở cùng. Tâm hồn người đó sống trong gian dối, không ngay thẳng thì sẽ bạo ngã gục. Bài đọc chúng ta vừa mới đọc là lời ngôn sứ Habakkuk ở chương 1 từ câu 12 đến chương 2 câu 4 đó. Trong cái hoàn cảnh là dân Do Thái quá tội lỗi thì Chúa thanh tẩy họ bằng cách là Chúa dùng dân ngoại
để mà chu dập họ, thức tỉnh họ. Vì ngôn sứ đứng ở trên trời cây nhìn xuống, sao Chúa lại để cho dân ngoại nó ác như vậy, nó tàn sát dân của Chúa? Chúa cứ nằm ngơ, Chúa cứ để cho kẻ ác này tàn sát cả người công chính ư? Dân Giu-đa giống như cá đang bơi lội dưới biển, thì thình lình một người bủa lưới xuống kéo chúng lên bờ ấy phải. Cái hình ảnh đó nói dân căn đê Chúa dùng tỏ biết những dân không giữ luật của Chúa, không sống theo điều Chúa dạy, sống trong gian ác. Và cái chiến thắng đó giống như là người ta đi quăng chài kéo cá lên ấy, rồi trở thành giàu có. Bởi vì dân Canaan khi nó chiếm được dân Giu-đa thì nó vỡ hết của cải, nó lấy của cải nó về nó cúng tế cho thần minh của nó, chứ đâu nó cúng tế cho Chúa đâu. Nó đâu có biết ơn Chúa là Chúa dùng nó để nó có chiến thắng đâu. Chúa đã dùng nó phạt dân Giu-đa để nhắc nhở, để cảnh tỉnh, để sửa dân này thôi. Cho nên chúng nói vị ngôn sứ là ngươi đừng có bàng hoàng, đừng thất vọng, chỉ những kẻ gian ác mới ngã gục dưới lưỡi gươm, còn người công chính thì đứng vững. Người công chính không sao đâu, muốn luôn được sống, bởi vì lòng của họ sống thành tín đối với ta. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nghe. Như vậy, thủ xưa Chúa dùng bàn tay ngoại giáo dân Gan Đê để thanh tẩy dân của Chúa, thì hôm nay vào thời Tân Ước Chúa không phải dùng dân ngoại nữa, mà chính Chúa Giêsu trong thánh lễ ngài thanh tẩy chúng ta. Cho đó những người công chính được Chúa Giêsu cứu độ mới thưa rằng lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai tìm kiếm ngài. Thánh Vịnh chúng ta mới đọc Thánh Phaolô trước đây khi chưa thuộc về Chúa Kitô, chưa gia nhập hội thánh, ông tự mãn vào việc ông giữ luật Môsê và ông cho như thế là công chính. Nhưng khi ông được biết Chúa Giêsu, được Chúa cho ông gia nhập hội thánh, ông mới ngộ ra rằng không, người ta công chính không phải do giữ lệ luật, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đọc lại thư Gá-rác chương 2 câu 16. Không phải giữ lệ luật, làm theo luật dạy mà công chính, mà tin vào Chúa Giêsu. Và thế nào là tin vào Chúa Giêsu? Nếu không phải là lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và đặc biệt lãnh nhận bí tích thể, đó là cách tin vào Chúa Giêsu và kết được với ngài sâu sắc nhất. Và ai được Chúa ở cùng như vậy thì không còn bị lên án nữa. Như lời Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội mình đã phạm, Thánh Thần cũng ban cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính. Roma 8:10. Đấy, ai được ở trong Chúa Giêsu có tội cũng là công chính, vì được Chúa tha thứ, quỷ đã xuất khỏi rồi. Bởi vậy, chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất mà đến điểm dân thánh lễ, người ấy mới thực hành giới răn quan trọng nhất trong các giới luật của Chúa ban mà ông Môi-se đã nói với dân. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 5 lẻ ở Đệ Nhị Luật chương 6, anh em hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức lực anh em. Anh em phải ghi tạc lời ấy vào trong lòng mình. Anh em phải lặp lại lời ấy dạy con cháu mình khi đi đường cũng như lúc về nhà, lúc nằm ngủ cũng như khi thức dậy. Anh em ghi tạc lời Chúa và sống lời Chúa như vậy thì Chúa sẽ ban cho anh em thắng mọi kẻ thù địch. Anh em chẳng vất vả gì mà vẫn là người giàu có, ăn uống thỏa thuê. Như thế anh em mới biết, bởi vì anh em như thế là anh em đã biết tôn thờ Thiên Chúa, đã giữ lệ luật của Chúa, ghi vào lòng dạ của mình, đem thực hành dạy mọi người thì không còn sợ thù địch nào. Tức là quý đại Chúa đã chưa trở nên giàu có mà chẳng vất vả gì cả. Vậy thì cái lời của ông Môi-se nói với dân ấy, hãy giữ lấy lời Chúa, dạy người khác, thì mỗi lần ta đi lễ hội thánh với quyền năng của Chúa Thánh Thần ghi tạc lời Chúa vào tâm hồn chúng ta, đúng không? Và chỉ đi dự lễ mới là những người tôn thờ Thiên Chúa đích thực. Như ông Môi-se nói, có giữ lệ luật của Chúa thì mới là tôn thờ Thiên Chúa. Thì tôn thờ Thiên Chúa đích thực không phải chỉ dừng lại ở chỗ giữ lệ luật, mà Chúa Giê-xu nói là người tôn thờ Thiên Chúa đích thực là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Ai thờ phượng Thiên Chúa như vậy mới được Chúa Cha chiêu nhận. Gian chương 4 quan 3, thờ phượng đích thực là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí sự thật. Thần khí là lời của Chúa Giê-xu. Gian chương 6:63, Ngài nói lời tôi là thần khí, sự thật chỉ là Chúa Giê-xu. Gian chương 14 câu 6, tôi là đường và là sự thật. Vậy thì thờ Thiên Chúa trong thần khí sự thật là thờ Thiên Chúa nhờ lời và chính Chúa Giê-xu. Đó là hai phần của thánh lễ. Cho nên chỉ những ai đến dự tiệc thánh thể là lỗi thờ phượng đẹp lòng Chúa nhất trong thần khí và sự thật ấy, mới có thể cất lời thưa rằng con yêu mến Ngài, lệnh Chúa là sức mạnh của con. Thánh Vịnh 18:27-2. Vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Câu đó thông qua tin mừng chúng ta mới nhắc lại lời Thánh Phaolô nói trong thư thứ hai Timôthêo chương 1 câu 10 là chính Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, Ngài tiêu diệt thần chết, dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Đấy. Vì Ngài ở với chúng ta, Ngài là ánh sáng, Ngài giúp chúng ta chiến thắng mọi sự dữ, và chúng ta còn có quyền chia cái chiến thắng ấy cho những người thuộc về chúng ta khi chúng ta đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện với Chúa như người cha đưa đứa con đến cho Đức Giêsu và Ngài lên tiếng một lời thì quỷ xuất khỏi người đó. Còn chúng ta còn hơn nữa, chẳng những được đón nhận một lời Chúa mà hàng ngày các bài đọc chúng ta được đón nhận phong phú lắm và được Chúa ở cùng chúng ta, thì không còn có cái ơn huệ nào lớn lao bằng ơn huệ này. Thế mà nhiều người đâu có hết lòng đến với Chúa đâu, làm cho Chúa phải rên lên là thế hệ cứng tin sống trong ta vậy, là như thế ấy. Xin Chúa đừng để chúng ta cứng tin coi thường thánh lễ và sẽ bị Chúa kết án. Chúng ta sống trong tà vậy là thuộc về bàn tay ma quỷ, còn gieo mạng Chúa mình dù tội lỗi đến cỡ nào vào tay Chúa Giêsu thánh thể đi dâng lễ thì chúng ta thoát mọi sự dữ, thoát án tử, thoát tay Satan. Amen.